Mỗi sứ quân đều có căn cứ riêng, quân đội riêng, lòng trung thành riêng. Có người dựa vào họ tộc, có người dựa vào thành lũy, có người kiểm soát những vùng kinh tế quan trọng. Muốn dẹp loạn, Đinh Bộ lĩnh phải vừa đánh, vừa thu phục, vừa biết khi nào dùng sức mạnh, khi nào dùng chính trị. Trong những năm tháng ấy, chiến tranh phủ bóng lên đồng ruộng và làng mạc. Người dân mệt mỏi vì phải theo hết phe này đến phe khác. Những con đường buôn bán bị chia cắt. Những vùng đất vốn cùng chung một dòng văn hóa lại bị ngăn bởi chiến lũy và giáo mắc. Khát vọng lớn nhất của dân chúng không phải là những lời xưng vương của các hào trưởng, mà là một bàn tay đủ mạnh để chấm dứt cảnh phân tranh. Đinh Bộ lĩnh đã trở thành bàn tay ấy. Từng bước ông đánh bại hoặc thu phục các sứ quân. Những trận đánh cụ thể không phải lúc nào sử sách cũng ghi chép tỉ mỉ, nhưng kết quả thì rõ ràng. Đến năm 968, loạn 12 sứ quân được dẹp yên. Đất nước sau nhiều năm chia cắt lại quy về một mối. Khi ấy, Đinh Bộ lĩnh không chỉ là một thủ lĩnh thắng trận. Ông là người đã làm được điều mà thời cuộc cần nhất. Khôi phục trật tự cho một quốc gia non trẻ. Hai năm 968 tiếng xưng đế ở Hoa Lư. Năm 968, Đinh Bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế. Đó là một quyết định có ý nghĩa rất lớn. Trước ông, Ngô Quyền sau khi giành độc lập xưng vương. Đinh Bộ lĩnh thì xưng đế, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Việc xưng đế không chỉ là chuyện danh xưng. Trong trật tự chính trị Đông Á thời bấy giờ, đế là tước hiệu cao nhất thể hiện quyền lực tối thượng của một quốc gia. Khi Đinh Bộ lĩnh xưng hoàng đế, ông muốn khẳng định rằng đất nước này có chủ quyền riêng, có triều đình riêng, không còn là phần phụ thuộc của phương Bắc. Cụm đập quê cổ là Đại Cổ Việt. Hay Đại Cổ thường được hiểu là lớn, còn Việt là tên gọi gắn với cộng đồng người Việt. Dù cách giải thích từ nguyên có thể còn được bàn luận, nhưng ý nghĩa chính trị thì rất rõ. Đây là một quốc hiệu độc lập vang lên từ kinh đô Hoa Lư sau cơn binh lửa của loạn sứ quân. Đinh Tiên Hoàng chọn Hoa Lư làm kinh đô. Sự lựa chọn ấy, không ngẫu nhiên sau nhiều năm nội chiến, triều đình mới cần một nơi an toàn. Hoa Lư với địa thế núi non hiểm trở, có thể chống lại các cuộc nổi dậy trong nước, đồng thời phòng bị trước nguy cơ từ bên ngoài. Kinh đô Hoa Lư không rộng mở như đồng bằng sông Hồng, nhưng vào thời điểm ấy, nó là thành trì, thích hợp cho một vương triều vừa ra đời từ chiến tranh.